Về các ông đưa người thời thượng để in mà. Thì tôi định như thế này. Thế nên là tôi có những cái tay mà nó có đầy đủ về thơ tôi. Như là tay Ngô Viết Dinh đấy. Thì tay Ngô Viết Dinh có định như thế này. Định là anh có tất cả các cái tài liệu mà người ta ca tụng tôi, tất cả các cái ý kiến của những người ca tụng tôi có tất, có hết. Với lại là có những cái người những tài liệu nói về những ai viết về tôi là anh có tất. Thế cho nên quyết định là anh sẽ in lấy tập hợp những cái là để in một tập cho tôi. Thì cái in tập cho tôi là anh lấy cái tên là in một cái tập ấy, nhưng mà nguyên bài một chín hoa sim đã là chiếm một chương, tức là chiếm một chương. Thế cho nên là tôi quyết định là tôi đợi Ngô Viết Dinh, anh có nhiều đủ tài liệu về tôi thì tôi giới thiệu sang với các ông ấy đấy, để anh góp phần thì hay hơn. Mà lâu nay là vì nó làm khó lắm ấy.
Bác có địa chỉ anh Dinh không? Hả? Có địa chỉ anh Dinh, liên lạc với anh Dinh.
Địa chỉ Dinh bây giờ như Hà Nội. Ngô Viết Dinh, nhà xuất bản Thanh Niên.
Nhà
xuất
bản.
Ngô Viết Dinh cứ bảo là gặp tôi mà. Ngô Viết Dinh thì anh có viết cái tập Phấn Trong Xanh, anh Đà Lạt. Cũng có gửi tặng tôi cái tập Phấn Trong Xanh ở đâu nữa, có gửi Đà Lạt. Thì những cái người mà họ trân trọng về tôi mà thích lắm, nó nhiều lắm. Nhưng mà cho nên là tôi đi đâu bố trí theo dõi kinh khủng, không phải chịu.
Thế thì ở trong nhà này có đặt máy đi bệnh đi
tắm cũng có. Bởi vì anh mỗi này nhé, mấy lần mà tôi đi học đều mấy lần bị đầu độc hết kinh rồi. Thế bây giờ mời tôi đi học, tôi mới lấy vừa lại giấy rồi mời đi học thì thế tôi không đi. Tại vì nó mời đi học nó học như thế này, thí dụ như nó mời tôi uống rượu, tức là xuống nhau để mời uống rượu, nó bố trí rồi. Xuống nhau thì cũng thả mấy khi mà gặp được bác, thế cho anh em là rất trân trọng với bác, nên bác uống với anh em một cốc thì là có rất bia đấy. Nhưng mà ở trong cốc bia đấy là đến sau về tôi ho mà đến nỗi tôi ho ở đây thì mãi ở bên đường bên kia người ta cũng nghe. Bởi vì nhưng mà có một cái chỗ là đấy là nó cho tôi uống tóc vậy. Tóc đốt. Nhưng mà có một cái lạ là ở những cái tử vi của tôi mà có nói số như này, nghĩa là lúc nào gặp nguy hiểm thì đều tìm được thuốc. Đều tìm được thuốc. Cho nên cái lúc như vậy là tôi tìm được thuốc thật. Mà tôi cũng cứu, tôi tìm thuốc thì cũng cứu nhiều người lắm. Thế là đến lúc nói tìm được thuốc như thế này. Hôm tôi đoán là thế này là nó trồng uống tóc đốt, bởi vì nó không muốn cho tôi chết. Bởi vì nó chết thì mà nó ra các nhiều các người khác, nó để cho mình không chết, mà gọi là tiêu diệt mà để chết các ngoại. Thế lúc mà tôi về tôi suy nghĩ cho điều này là nó ho và nó cho mình uống tóc đốt. Thế thì tôi nghĩ nếu mà là tóc đốt thì mình kiếm cái gì cho nó vốn hết các cái tóc đốt dần dần đi. Tôi thì là có lẽ thì nó khỏi. Tôi nghĩ vậy, tôi nhớ đến là ở cái ổ gà này tôi còn mấy ổ gà đang đẻ. Thế ăn đêm thì tôi không có đánh thức ai cả. Tuy rằng nó ho hết như vậy nhưng mà tôi vẫn khỏe, tôi đi lại vẫn khỏe, tôi không có đánh thức vợ con gì hết. Tôi đi xuống một mình xuống cái ổ gà, tôi lấy trứng lên. Cái là tôi đi đập, tôi uống luôn vậy. Uống cả. Vì tôi quan niệm là cái lòng trắng.
Lòng trắng nó kéo hết cái tóc
này. Nó vón dần dần mà. Thế rồi tôi uống như vậy, tôi uống suốt như vậy, nhưng mà đến mai thì tôi lại nghĩ vậy. Có lẽ mai mình lại còn có một cách nhẹ để vón những cái tóc đốt đấy, là tôi đi mua hộp sữa mà tôi uống đặc. Uống đặc sống vậy. Để vừa bổ mà, nên là cái chất sữa nó vón đi mà. Thế mà tôi cứ làm như vậy mà dần 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 khỏi nhé. Dần dần khỏi. Cho nên ở những cái tử vi thấy cũng lạ lắm. Đều gặp thuốc. Đều có nguy hiểm đều gặp thuốc. Mà nhất là nếu đi ra thì lại càng tốt. Nếu đi ra thì đều có cái nhiệm vụ đó.
Thế thì bây giờ cái sách bác xuất bản thì có người nói rằng là có con gái bác ở Hà Nội à?
Được.
Đem ra đem in.
Không biết.
Không phải không nghe nói như vậy, cháu họ hỏi cháu xong có đúng không? Cháu báo cháu không biết.
Không, không dây đâu. Sách nó có xuất bản là ở ngoài. Nó với con gái tôi có lẽ nó con đứng nó vừa.
Thì bây giờ làm ở đâu á?
Nó là trước nó học ở trường hòa nhạc.
À, nhạc hòa.
Nhạc hòa.
À,
sau nó được mời dạy ở trường Amsterdam.
Ờ, bây giờ vẫn là Amsterdam?
Không, bây giờ nó không dạy. Nó bây giờ con nó dạy Amsterdam này thì nó cũng do cái lòng nhân đạo mà. Nó con dạy thì lại một cái gì cho mất nhỉ. Thì nó không dạy nữa. Nó không dạy bây giờ, nó vừa rồi đây mãi. Năm nay nó gần nó 30 tuổi, nên hôm nay nó mới lấy chồng. Vì nó không chịu lấy chồng.
Vâng.
Con này thì... nó vừa đây bà nhà tôi ra ngoài đi ăn cưới nó, cho nó lấy chồng vậy, mà nó thì nó có cho in đâu, thơ có cái tập in vừa rồi đây là nó cũng không cho cái in, nhưng mà có cái là cái tập ấy là có cánh đến Ngô Văn Phú đem ra in cái mấy bài giới thiệu mà. In cái mấy bài thôi.
À, dạ.
Vâng, in cái mấy bài chứ nó có cho in cả
bài. Ờ, thế là mới có mấy bài thôi.
Vâng, đây này. À, đầu tiên là Thanh Hóa mà bộ in tôi tập. Thì cái thằng gọi là cái thằng ở Trung ương á, nó là cái thằng bây giờ nó chết rồi. Tôi chết tiếc là nó chết. Chứ nó chưa chết thì thằng nhất định là tôi đấy. Và nghĩa là phải dạy cho nó bằng võ lực. Nhiều thằng phải bảy ba tay mới được. Tôi thấy nó đều quá. Nó điện cho Thanh Hóa, thằng mấy thằng mới dạy đó. Thằng là thằng ấy đi nhà xuất bản Trung ương, mình nói ở Trung ương làm. Nó phụ trách về nó biểu là đưa Thanh Hóa đưa ra nó in cho, của đưa Thái Công Loan ra, thế là đưa ra nó không in. Nhưng mình lại lấy của tôi mất những các cái vật vảnh của đấy ở trong ấy. Rất là mất dạy. Là vì Thanh Hóa gửi ra đấy thì có gửi cả một cái tượng của tôi. Cái tượng cùng tượng nửa người. Mà do vợ chồng anh...
Quỳ.
Anh không, anh vợ chồng anh...
Tạo bảo.
Không, vợ chồng anh gì... Ở Vườn Tượng Phạm Minh Hạng.
À, Phạm Minh
Hạng. Vợ chồng anh Phạm Minh Hạng đổ cho tôi một cái tượng.
Vâng.
Cái tượng bằng đồng đen là nó.
À.
Mà nửa người như này rất đẹp anh ạ.
Vâng.
Mà lại chỉ gửi cả cho tôi một cái tượng đấy, lại còn chỉ gửi cho tôi cả một cái cốt đổ trước bằng...
Thầy cao.
Bằng thầy cao nữa.
Vâng.
Thế mà ra đấy nó lấy hết những thứ của tôi. Mà nó lại không in như này.
À, đấy à.
Nó không in. Mình đến sau đến lúc cánh Ngô Văn Phú in có vài bài giới thiệu mà. Bài giới thiệu thế xong đến lúc là nó bị thu, không cho bán hàng đến sau vô trong kia với chị
Kim Hạnh
không à, đúng chị Kim Hạnh. Chị Kim Hạnh chính tôi chưa biết mặt chị. Chưa gặp chị bây giờ. Nhưng mà chỉ vì là chị giúp đỡ tôi mà chị bị chúng nói. Nhưng có cái chị bị chúng nó khai trừ khỏi hội nhà bà chấp hành hội nhà báo Việt Nam. Thế nhưng mà chị vẫn vàng. Bây giờ chị ra chị giới thiệu tiếp cận về hàng hóa cho các công ty mà nước ngoài đấy. Thì bây giờ chị có một cái chị vừa rồi chỉ cho một số người mấy tay sinh viên vào đây để gặp tôi với lại giúp tôi tiền. Với lại chỉ cho mấy tay sinh viên muốn vào làm lấy tài liệu làm về về tôi để làm
tư liệu về viết sách
viết không làm cái gì để
bao giờ luận án tốt nghiệp à?
Để thi ra
luận án tốt nghiệp
thì tôi có nói là tôi có bảo mấy thầy thi viên này tôi chính thơ tôi đấy, nếu mà làm luận án thì rất có nhiều cái để làm, nhưng mà có cái làm thơ tôi là đánh hỏng đấy. Chứa làm thơ tôi mà đúng là làm thơ tôi đánh hỏng thật. Vì thế bởi vì làm thơ tôi dễ làm lắm, vì nó nhiều vấn đề nên cánh kia bị đánh hỏng thật.
Thế là rồi trong nghe một thông tin là bác in cái sách ở ngoài ngoại là Thiên Đường Máu là không phải không?
Không
phải.
Đấy là người ta
in. Ấy in rồi không?
In rồi mà gửi về cho tôi họ nó cái
à, không cho.
Không cho. Thiên Đường Máu là cánh tay các ông Hoàng Thị Tinh đấy.
À. Thì cháu trước khi về cháu bên kia cháu cũng chưa thấy phải. Cháu là in ở Pháp. Ở bên Mỹ là cháu chưa thấy. Thế nên là cháu muốn hỏi lại là
phải hỏi cái cánh ông Mỹ, cánh ông Hoàng Thị Tinh, ông này trước là giám đốc cái, tức là cái gì thiếu tướng về trung tướng về và chiến tranh tâm lý, trung tướng chiến tranh tâm lý mà lúc sau đấy là ông phụ trách cái đài phát thanh Ngâm Phiên Hoàng Thị Tinh đấy. Hoàng Thị Tinh thì trước kia là ông ăn người đi Hậu Lộc này này.
Hoàng Lộc à?
Hậu
Lộc,
viên Hậu Lộc.
Hoàng
Thị Tinh đây là chính là cách
đi áo mặc thì trùng mà áo công lê đấy.
Đặt nhà thơ Hiếu Loan chào người mỏ viếm hoa viêm, chào tròm dâu bạc đi tìm ban sơ.
Mọi người không biết biết chuyện không muốn bán ở Huế. Tức là mất mình duyên, mất cái quân này mất mình duyên. Sau khi mình duyên theo tôi thì đi có cái tổ quốc mình trị thà đó. Vì vậy tôi nói cho nghe nhé, khi mà tôi vào Huế, khi tôi vào thành phố Hồ Chí Minh thì Nguyễn Duy tiếp tôi nghĩa là đặc biệt nhất. Tức là nó mời đến chỗ trụ sở của nó tiếp một cái tiệc rất là đến cái trại rắn đấy. Tiếp một tiệc con rắn, tức là muốn ăn con rắn nào, muốn nấu cháo thì muốn gì, là muốn lấy cá tiết thì muốn ấy là cái thứ rắn lọc đấy. Nếu mình có cái cuộc rượu rắn, cháo rắn, các cái thứ mà đến sau còn nó tiếp những cái thứ gì nữa, nghĩa là đặc biệt lắm. Thế sau tôi mới nghĩ tôi rồi, anh gì rồi, tôi thấy anh tiếp tôi có lẽ là vô cái loại đặc biệt nhất, nhưng mà tôi thì tôi nói câu này anh mất lòng. Bởi vì tôi của anh mà thơ mình như thơ anh, mà anh làm như vậy thì đúng là anh là tay sai rất đắc lực của cậu ta. Nếu vui phiền sao thì vui nhé. Anh ta tụng cây tre, nhưng tôi thấy cái cây tre đúng là anh ta tụng nghĩa anh rất hay lắm, thì anh rất là hay. Một cái cây tre mà suốt đời bám lấy cái chỗ cần cỏi, không cần đi đâu nữa. Bám lấy cái chỗ đất già đấy đi, chỉ để ăn rẻ ra xung quanh cái đất già đất đấy để mà cái mục đích làm sao để chỉ để cho mấy con chim sẻ đậu với người ta buộc mấy con bò. Thì đây là anh ca tụng cái sự chịu đựng mấy cùng mấy đó, để mà sang công sản đến phít cả tụi mới chịu đựng. Người dân phải chịu đựng, bằng mấy cũng phải chịu đựng. Cho nên cái cây bò này chịu đựng thì cũng được có mỗi người một cái mà đáng ngấy nhất là anh có cái tình có bao nhiêu ớt cọc nhiều người con á, tức là cái tình cha con. Ví dụ đối với cha con thì là có nhờ có bao nhiêu áo thì mình nhường cho mang. Thế nhưng mà còn đối với con chim con cò thì là suốt đời thì con chim sẻ đậu hay là người ta buộc con bò. Thì đấy là ca tụng một cái sự chịu đựng mà nó có cái nguy hiểm này là sư anh chết hay anh làm gì dân gian thì cứ nhảy thật. trên người đó cũng gặp nó dễ vào. Thì chính là anh làm được thành công cảnh rất đẹp. Anh khuyến cái người dân phải.
Thưa, hôm qua cháu đọc một cái câu thơ của bác Ri viết trên cái bia đá đấy ở trong cái nhà thờ chỗ Hội Văn Nghệ đó bác. Là ai cũng muốn hòa bình và giữa chiến tranh không có phe thắng mà chỉ có nhân dân thất bại. Nguyễn Duy phải cho cháu bảo là cháu mà lại khắc trong cái bia đá để trong một cái nhà thờ ở Hội Văn Nghệ Trung ương ở Thanh Hóa đấy. Thế thì hay, cháu bảo là giỏi câu đấy là bây giờ cháu nghe mà lại trên bia đá lại để trong một cái lùm cây của một cái chùa non mộ ở bên trong ở ngay cổng của báo Văn Nghệ luôn, báo Văn Nghệ Trung ương ấy.
Vậy là thành nó có cái tủ để sau thì ta đọc đấy.
Đây rồi đâu không có phe thắng chỉ có nhân dân thất bại.
Vậy là với em tôi biết em biết là bạn Nguyễn Duy cần cái đấy thầm nó đến sau thì anh còn nhiều cái tội, anh còn cái tội nữa là cái tội là anh làm cái bầu trời vuông đấy.
Vâng.
Bầu trời vuông thì cái bầu trời vuông là cái gì là cũng anh cũng ca tụng thần tự độ, nghĩa là cái gì cũng tự túc lấy hết, muốn đêm thì nhắm mắt lại, muốn ngày thì mở mắt ra, muốn mặt trời là trái tim anh mà trăng tròn mình vậy là tình của em, thì muốn thức là ngày ngủ là đêm, cái gì cũng tự đấy là hết, cái sự thực ở ngoài sự thực đấy không có, tức là anh phải chịu đựng anh tìm ra cái để mà tự an ủi. Thế thì tôi thấy như thế này thì cộng sản lại không thích anh quá, đừng đòi hỏi gì, anh tìm lấy ra, anh muốn đêm thì anh nhắm mắt lại, anh muốn ngày, nhưng mà anh thấy, anh có thấy anh có một cái tội rất là lớn cái này, sự thực tế, những cái vọng dù đấy có phải là, làm cái vọng dù mắc cái rừng đấy, nó thực tế là cái, nó là mấy thằng lính đi đánh về thì mọc, ấy thì là nhọc đói khát mà mắc cái vọng nằm xong thì chết luôn đi trên vọng. Đấy có nhà, bây giờ có những cái mẫu dù người ta ăn, anh thử mua mà xem đó. Có những cái mẫu dù mở cái võng ra thì một đàn quạ bay ra, tức là có những cái võng dù thì ở trong xương đấy xương đang thối rồi mà đàn quạ bay ra, mà xương đã mòn mỏi tiêu hủy đi rồi thì một đàn dươi bay ra. Thì anh ngủ ở đấy có phải là cái mà anh đưa nó lên cao đến như vậy, đưa nó lên nó đẹp đẽ đến như vậy, thì có phải là anh ca tụng cái sự cái anh che tội cho con kia. Thì cái đấy là để tôi đọc nhé.
Đọc tiếng quạt
cố đến mà đọc tiếng quạt
phải hay lắm.
Có ai biết vì sao mà hoa sen có lần xấu hổ? Hỡi những người bới đào đắp tháp răng lịch sử, có thấy gì kỳ lạ nhất xưa nay? Nghe rằng Trường Sơn tuy dài nhưng vốn thấp, đang thi cao với mây, cao mãi cao hơn, cao đêm cao ngày. Núi Phan Xi Păng không ngủ. Tay đá núi Phan Xi Păng không ngủ, lại thêm Trường Sơn không màu lam biếc nữa, rờn rợn hoang đêm màu trắng hữu cơ, năm tháng quê mây níu lịch nín chờ, nội dung ba tin tức đi nay ai tin, kích thước hoang mang càng hoang mang màu sắc. Chiếc quả đêm bay chiều nam bắc, khàn khàn buông, chắc cỏ, cùng cỏ. Dựng tóc tháng năm quê mây hóa đá, tóc năm tháng đêm mùn gai trắng xóa, chắc cỏ, cùng cỏ. Đố ai biết tháp mồ sẽ xây bao nhiêu trượng, tháp mồ Trường Sơn tháp mồ Trường Sơn hay ảo Trường Sơn phất phượng. Quơ vào tay nhơn nhớt lọt tay, nhưng núi vẫn thi cao và tháp chết vẫn thê. Chắc ọt, cùng quà. Thì nó đến, nó bố trí, mất dạy, nó bố trí tụi trẻ học sinh. đến đi xe thôi, đi đọc hết rồi có tôi thì lừa cắt thôi.
Ừ.
Có cái cuốn về văn hóa cái trình độ, anh biết chuyện cả tụi rất ghê. Anh trình độ có biết mình chưa cái nói về mình một tiếng Hoa Kim của tôi là anh cũng từ thời lý đấy rồi. Tìm 100 bài thơ tình.
Wow.
Thì cái bài mà Vũ Hoa Sim này là hay nhất.
Wow.
Chưa có cái bài thơ nào nữa. Bài mà Vũ Hoa Sim. Thế thì là anh viết như vậy. Thì là nó cho người đến lừa lục cái tập ấy ra để cắt cái dùm thằng mại. Nó còn công phu ấy. Lục cái tập của anh ấy ra để cắt bài đi, cắt mấy cái này. Trên lâu nay là tôi không có cho cộng tác cái gì, xin cái gì tôi không cho. Cái vừa rồi đây xin văn hóa diễn tập quân đội, biết về xin tôi không cho sau nó cứ in bừa. Cái in bừa thì thành ra đến lúc mà in tôi là nhiều nhất. Trên cái tập chuyển tàu thơ quân đội, nó in cánh kia những cánh Nguyễn Đình Thi, cánh gì đấy hay Tô Hữu rồi, chỉ anh chỉ dăm ba trang thôi. Chứ tôi là hơn 20 trang.
Wow.
dài nhất của anh. Bởi vì nếu nói là quân đội thì của tôi nghĩa là vấn đề gì cũng có hết. Thư rất là thời sự. Cái ca tụng ai không hay sao cũng phải nghĩa là giữ lại tư liệu hết.
Khoan cái dấu vẫn
chính phải như thế.
Wow.
Không có bọn này là nó chỉ để có các cái tư liệu của chúng nó thôi.
Thì bây giờ bác bảo là toàn các cái bộ môn nghiên cứu phải sang Pháp, đến thư viện Pháp nghiên cứu đấy như này. Thế Việt Nam mình làm gì có đâu. Đấy cho nên là
Đấy em tôi nói với anh như này. Cái bọn này nó dốt nát đến chỗ này. Tức là toàn cánh ngu thôi thì nó đưa lên. Mà cái tay thí dụ ngay như tay Khương Hữu Dụng đấy. Là cái tay mà bọn này
Khương Hữu Dụng.
Khương Hữu Dụng. Khương Hữu Dụng là về gì thơ.
À đấy.
Gì thơ đấy. Không hữu dụng thì mà bọn này là đưa lên cao nhất cho là ông này là Hán Việt giỏi mà. Việt cao nhất thì rút cục cái tay này lại địch ngu nhất. Mà không đứa nào biết là ngu là cứ đề cao lên. Tôi thấy rất xấu hổ. Thí dụ như đây nó dịch như này nhé. Mà dịch nguy hiểm cái chỗ này. Dịch sai một sai rất là nguy hiểm. Thí dụ như dịch dịch nhiều cái sai lắm. Tôi nói những cái ngắn như này như là thì cái đèn xuất tái của Đô Phủ. Thì cái đèn xuất tái thì cái nội dung nó là dạy đạo đức cho người ra trước khi ra trận. Dạy đạo đức là anh đánh nhau thì đánh, nhưng mà anh đừng lên phí phao với mọi người, ngay cả đến chống xâm lăng là cái cần đánh nhau nhất. Nhưng mà cũng không nên vì lấy cớ chống xâm lăng mà giết những người không đáng giết. Quá sớm thì đấy là gọi là đấy phải dịch là tiền xuất tái, đấy là một cái bài dạy đạo đức cho người lính trước khi ra trận. Thì tiền xuất tái đấy phải dịch là trước khi ra trận. Lần này ông Khương Hữu Dụng dịch là ra trận lần trước thì có ngu, vậy lần sau mới chạy được à. Anh Nguyên thấy nó rõ ràng.
Wow.
Đúng là cam cái trung quân đảng ngu hơn con chó ấy.
Wow.
Nó ngu đến rồi
mà không biết.
Vâng, như thế mà dịch ra trận lần trước, lần sau ra mới dạy được. Có ngu không? Nhiều cái ngu lắm. Vậy còn cái không dùng được cái khối nạn ngu như chỗ này. Thì cái bài mà về cái tranh tác của Hán Việt mà.
Wow.
Nó có nhiều cái hơi tinh tế. Cho nên anh không ấy thì không ấy được, không hiểu. Ví dụ như dịch cái bài không thể tưởng tượng, dịch bài thục đạo nam của Đỗ Phủ thì là đường thục khó đi đấy. Thục đạo nam Đỗ Phủ thì có những cái câu như này. Thục đạo nam, nam vũ thượng thanh thiên, tàn tổng cập ngư phù. Cái gì là quốc này là hồ mang viên đấy. Bất phục trần trái không nên yên này. Cây
tư nhân thấy bạch tổng biểu đạo. Không như cái chỗ như này là
thượng ngũ lục lâm cả cái đường khó đi mà. Thượng ngũ lục lâm hồi nhật chi cao tiêu, hạ hữu sung bang thì chết chi hồi xuyên, tức là cái nghĩa của nó là ở trên có núi lục lâm, có cái núi trên là lục lâm đấy.
Vâng.
Ở trên có núi lục lâm mà cao đến nỗi mặt trời không qua được, mặt trời đến đấy là phải quay lại.
Vâng.
Tức là cái núi cao mà nó phóng dụ lên là nó
tám năm rồi
là mặt trời không qua, cao đến vậy rồi, cao hơn. Vậy mà ông Khương Hữu Dụng dạ, Khương Hữu Lục Lâm hồi nhật chi cao tiêu, hạ hữu sung ba nghịch chết thì hồi xuyên, ở trên thì có núi lục lâm mặt trời không qua được, ở dưới thì có những cái suối mà nó gấp khúc mà nó chảy ngược, suối thường thì chảy xuôi nên nó có ngược đây mà. Đây nó lại chảy ngược mà nó chảy gấp khúc mà đáng lẽ là chạy đi nó lại chạy trở về, đấy là cái đường nó tả cái đường đạp mà đường nó là lạ lùng đến như vậy. Thế mà ông trong cái dịch chứ là ở trên có cái ngọn núi mà sáu con rồng kéo cái xe mặt trời kéo xe mặt trời, sáu con rồng kéo xe mặt trời không qua, thì anh có muốn lấy đưa thần đại Hy Lạp vào đến sáu con rồng kéo xe mặt trời, nhưng mà chính cái lục long đây là tên cái quả núi đó.
Tên lục long không phải là sáu không?
Lục long chi cao tiêu mà.
Vâng, lục long
tức là lục long cái tiêu là cái ngọn núi cao.
Vâng.
Cái lục long chi cao tiêu là cái ngọn núi cao tên là lục long.
Vâng.
Mà cái tính chất của cái ngọn núi là hồi nhật chi cao tiêu, hồi nhật tức là mặt trời hôm qua bắt đến đấy là bắt trở lại. Vậy đấy nó đẹp đến như
không phải là sáu con rồng kéo.
Không phải sáu con rồng kéo, mà đi thì chỉ là sáu con rồng kéo. Anh cũng nói đúng là cả một cái nước không sợ người ta dẻo vào đầu cho thằng nó ngu đến như vậy mà nó cứ đề cao cứ đưa lên như vậy, nó dốt đến cái mức như vậy.
Vâng.
Trên cái bộ quân thì chỉ có đem đứng đem kích mà lém vào mặt chúng đâu, quân nói không được.
Vâng.
mà cứ vinh vác. Thì chạy cái thất đấy của em
thôi, còn sức thì còn chiến đấu thôi, chiến đấu đi hơi thở cuối cùng. Còn chiến đấu chiến đấu
phải cạo ra thức một chiến đấu. À, nhưng mà tôi không lo là vì xung quanh tôi có một cái xung quanh nó có một cái truyền thuyết là tôi như thế này, như thế này thế thì thấy mình nha, một cái thứ khiêm sứ. Cái xung quanh là cái việc tôi xin vẽ đấy. Hồi trước khi làm vẽ thì làm tôi đi ra ngoài cái cánh đồng đi có một thằng đồng. Tức là tối ông học, tối có một thằng đồng học. Thì cái ông thằng đồng, từ nay đến chỗ mà có thằng đồng học thì đều học cái câu này. Câu là Ti bất ti 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 bất ti ti thì tri giả, tức là biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, như thế là biết. Cái ông thần đồng ở đâu là ông vẫn học cái câu ấy.
Vâng.
Thế thì ở đây cũng có cái ông thần đồng học nữa, nếu khi đã tôi thì ông thần đồng không thấy mất.
Vâng.
Thế học cao thì là của tôi mà.
Vâng.
Nhưng sau thì trùng cái chỗ này nè, trùng là mẹ thì đẻ tôi ở chùa, đi bữa với ấy là đẻ cái chùa này, chùa đây là cái chùa này, kiếm chùa có những bia của Phạm Sư Mạnh ấy đấy.
Vâng.
Cái này bia thơ của Tịnh Thiển ấy, Tịnh Sâm thì ấy, chứ có bia cả.
Vâng.
Nhà phá kinh.
Vâng.
Vậy là lâu họ mới nói là một hôm tự nhiên thì cái ông thầy chùa mới thấy ở như trên cái chùa ở trên hang cao mà. Trên chùa có ánh sáng, có hào quang, và như thế là có hương mùi thơm, như thế là ba ngày liền có ánh sáng và có hào quang. Thế thì mấy ông chùa ấy làm lạ, con sau lại có hiện tượng như vậy. Thế nhưng mà sau ba cái hôm ấy thì mẹ kêu vào đẻ trong chuồng, tức là đi bừa.
À.
Cái vào đà đi bừa thì là đâu đẻ luôn là ruộng. Thế thì chạy vào nhà tăng đi đẻ đẻ đấy, đẻ giờ đấy, đẻ trong chuồng. Thì họ ý bảo là à, mấy ông thầy chùa họ bàn nhau, họ bảo là đã được. Vậy thì sau ba cái lễ hôm nay có cái hiện tượng là cái bà này cũng đẻ nhờ. Thì chắc cái thằng bé này, anh trai mà, một cái thằng này sau này cũng lạ đây. Có lẽ cũng lạ cho nên nó có cái hiện tượng mà có hương như có ấy.
Vâng,
thế em mới. Xong cái lễ thì vậy, vậy thầy tôi bảo là mẹ tôi đẻ như vậy là thèm cháu cá chép, thèm anh trở ra thèm cháu cá chép. Thế thì ở ao nhà tôi ở đây vẫn cứ mỗi cứ ngày ngày như vậy là ở cái cống ao ở như ngoài đồng là nhảy lên ao nhà tôi như vậy là hàng chục cá chép thì em này được quân cháu
thế là rất là thần thoại đó,
thần thoại
là thần thoại là chú này đẹp lắm, bay bướm lắm. Thế các đồng cái giấy sang chư cho anh Hào, anh Hào anh để các anh Hào anh cũng rất là vui, anh nghe cái băng của bác nói chuyện thôi anh thích lắm.
Nào
là
không biết rồi mẹ nào ra đây
mà nó
đều nó lớn ra đây này mà không biết lạ là tiền của ai đều có đủ hết, có cái tiền ông rất là đông hông thì tiền của nó là rất là khủng khiếp, nó là bản viên nó kinh nó cũng là đàn viên cái tiền đó rồi đấy. Để ông chùa thôi mẹ đừng nói thẳng, tụi em vứt cái đầu chó cái mẹ tôi chỗ nào đi là đẻ bàn thờ tổ quốc, chỗ nào cũng đưa cái đầu chó này vào phật hình nào dám ngồi. Anh nói không có thành thánh thì
cái này là cái tội ác. Vâng, phải có thành thánh á mới tồn tại được.
Gọi các văn nghệ sĩ là thưa ông các bà, còn trước đây toàn có các cô các chú hết. Tôi thi bình thăm được chứ anh.
Phải thấy là đẹp, cũng là tiên tiên ông. Và
cuối cùng là anh Hàn nữa mà, cuối cùng đến cuối cùng là Hàn hết.
Rồi, còn này cuối cùng là đi Hàn.
Ai mà đến cuối cùng không Hàn thì đấy mới là quan trọng.
Vâng.
Bởi vì cuối cùng
là bác ơi, tất cả miếng cơm mà, miếng cơm mà nháo cái nhà cái cửa giờ cuộc đời sống nó như thế, con chó chui cầm những cái chủ bảo sao làm vậy thôi chứ sao? Nhưng vâng, tôi mất làm người đúng không? Không thể làm nhà được.
Cái làm người không lo, lo làm nhà.